Mỗi khi tụng kinh Địa Tạng, có thấy những chỗ hoài nghi ở trong đó. Trích dẫn cụ thể nói rằng, ví dụ cụ thể như là gì? Nói là trong kinh nói cái việc gì? Xây đắp tô vẽ tôn tượng của Bồ Tát bằng vàng bạc, hay dâng cúng giáp tôn tượng của Bồ Tát bằng vàng bạc vân vân, thì công được công đức lớn chẳng thể nghĩ bàn. Phật tử khởi ra cái ý nghĩ rằng làm như thế nó phí phạm, làm như thế chẳng phải là lãng phí hay sao? Là hơn nữa là gì? Để kẻ xấu biết đó, lại sinh tâm tham, lại gì, lại đập phá, lại trộm cắp vân vân, ABC đủ các thứ. Ý nghĩ này là ý nghĩ của người chưa học Phật, chưa hiểu Phật một cách gì chân chính đúng đắn. Chúng ta hiểu Phật, học Phật, hiểu Phật, chúng ta phải hiểu cả về lý và sự. Các vị, lý sự phải gì? Phải viên dung thì mới loại người hiểu Phật, hiểu kinh Phật một cách đúng như lý như pháp. Ở đây Phật dạy chúng ta gì? Nếu mà dùng vàng bạc, ngọc ngà, châu báu để tạo tạc tôn tượng của Phật, hoặc là ráp lên tôn tượng của Phật, hoặc trang trí lên tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thì công đức vô lượng. Hiểu về sự thì chúng ta đem vàng, đem bạc, đem ngọc ngà châu báu để làm trang trí hoặc là đúc tôn tượng chư Phật Bồ Tát để cúng dường. Hiểu về sự là nó như thế. Nhưng xin thưa các vị, cái sự ở này là chỉ dành cho một số ít những con người gì? Những con người gọi là phát đại bồ đề tâm cực kỳ lớn lao. Những con người có điều kiện, hoàn cảnh kinh tế là gì? Gọi là tiền nhiều như nước, tiêu mãi không, không hết, giống như trưởng giả cấp cô độc thời Phật còn tại thế. Đem vàng để trải đất, trải cả cái khuôn viên rộng lớn hàng mấy chục hát A, để mua lại cái đất của Thái tử Kỳ Đà, để làm tinh xá cung Phật, xây tinh xá để cúng Phật, thỉnh Phật về đó để ngự, để thuyết pháp giáo hóa độ sinh ở đất nước của ông ấy. Chúng ta thấy đây là gì? Đoạn này, đoạn kinh này chúng ta phải hiểu là Đức Phật dạy cho những bậc gì? Trưởng giả. Mình bây giờ gọi là đại gì? Đại gia. Tiền họ nhiều như nước. Họ đến chùa lễ Phật, họ cúng dường, họ làm tôn tượng. Chúng ta không có tiền, chúng ta làm cái ban thờ của chúng ta ở tại gia chúng ta, chúng ta chỉ cần gì? Một cái ảnh Phật, một cái tranh Phật, một cái bát hương thờ Phật, ba chén nước, thế là xong. Một lọ hoa, thế là gì? Thành tâm. Đấy gọi là đủ thành tâm. Nhưng mà đối với các đại gia, hoặc là đối với vua, vua chúa, những người vừa có tiền vừa có quyền mà cũng gọi là thành tâm để cúng Phật, một cái bức ảnh nhỏ nhỏ hoặc là một cái pho tượng bằng đất, bằng composite, có phải thành tâm không? Không. Đối với vua chúa, với những trưởng giả, mình bây giờ gọi là những đại gia, những người nhiều tiền đó, nhiều của tiêu mãi không hết đó, thì cái phòng thờ của họ, cái pho tượng của họ, cái đồ cúng của họ cũng phải khác với những người dân thường chúng ta. Đó mới gọi là thành tâm. Nếu không thì trở thành keo gì? Keo kiệt, bổn xỉn. Đó. Cho nên á, Phật thuyết như thế để độ cho cái tầng lớp, cái câu này này, câu này trong kinh này này, nói về, thầy nói về gì? Về sự nhá. Nói về cái câu này chính là độ cho các tầng lớp gì? Vua, chúa, quan lại, những bậc trưởng giả, của cải, tiền tài nhiều như, nhiều như nước, tiêu không xuể, đếm không, không cùng tận vậy. Để họ phát tâm làm như thế để làm gì? Để làm biểu pháp cho gì? Cho ngôi Tam Bảo trụ trì thế gian sau khi Đức Phật nhập niết niết bàn. Cho nên chúng ta thấy gì? Bên đất nước gì? Thủ đô Rangun của gì? Của Miến Điện hả? Họ có một cái chùa gọi là chùa gì nhỉ? Chùa Vàng. Trên đó có hàng nghìn tấn vàng các quý vị, chứ không nói là hàng trăm tấn vàng mà hàng nghìn tấn vàng để ráp lên cái ngôi chùa đó. Và trong ngôi chùa thì tượng cũng được làm bằng vàng nguyên khối luôn. Rất nhiều những đồ thờ được làm bằng vàng, vì đất nước đó họ rất nhiều vàng. Nhiều vàng. Đất nước họ là cái mỏ vàng rất là lớn của thế giới. Mà Phật tử ở đất nước đó thì rất thuần thành. Họ đi làm, họ không có tham nhiều, theo tinh thần Phật giáo không có tham nhiều. Bây giờ họ đi làm được 10 đồng thì có thể dùng 5 đồng, 7 đồng để ăn. Còn lại 3 đồng, 4 đồng để đem lên hộ trì Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo và làm các việc Phật sự. Họ không có giữ nhiều đâu. Mà mục đích của họ đến thế giới này là gì? Đến thế giới này họ chỉ giống như là gì? Một là lữ khách đi qua một đoạn đường mà thôi. Cho nên là họ không có tham. Người Việt của chúng ta theo cái văn hóa nó từ lâu rồi, cho nên là chúng ta vẫn gì? Tích chứa nhiều. Đặc biệt người miền Bắc chúng ta. Văn hóa người từ nó theo cái bản chất, bản tính, cái thói quen, cái tập tục rồi. Cho nên là chúng ta gì? Cứ phải thủ. Thủ là sao? Nghĩa là mình cũng phải giữ. Cho dù là gì? Làm ra 10 đồng thì chỉ ăn 1-2 đồng, tiêu 1-2-3 đồng thôi. Còn lại là gì? Làm cái sổ tiết kiệm, mua vàng để tích trữ, hoặc là gửi ngân hàng để đề phòng, vân vân. Thậm chí là con mình còn không dám cho, không dám cho hết. Có không? Có mà nói có sai đâu. Đấy. Nhưng mà không. Người bên cái văn hóa của Myanmar hay Miến Điện cũng thế. Myanmar, Miến Điện là Sri Lanka đó. Đấy, những cái mấy cái nước đó theo Phật giáo là quốc đạo đó. Họ vẫn thấm nhuần cái tư tưởng của Đức Phật. Đến thế giới này, có mặt ở thế giới này, giống như là gì? Giống như một giấc mơ, giống như là một lữ khách đi qua một đoạn đường mà thôi. Cho nên họ làm ăn để đủ sống đó. Vì sao mà có người nói là gì? Những quốc gia theo Phật giáo thì thường là gì? Không giàu ụ đến đâu. Và những người theo Phật giáo thì cũng không gì, không giàu ụ lên như các tôn giáo khác, kể cả Ấn Độ hoặc là những người theo Phật giáo phần lớn là nghèo. Còn theo đạo Sip và theo Bà La Môn thì rất là giàu. Đấy, nói như thế. Vì cái tôn những cái người theo các đạo Sip hay là Bà La Môn thì phần lớn là thương nhân, thương gia làm nhà chính trị ở Ấn Độ. Còn người mấy phần trăm theo Phật giáo ở Ấn Độ bây giờ phần lớn là gì? Là nông dân, là lớp củng đinh là nhiều, vân vân. Nói như vậy. Thì thực tế là Ấn Độ thì hàng nghìn năm Phật giáo bị diệt vong, cho nên bây giờ Phật giáo mới quay lại. Cho nên mới quay lại thì những người lớn, những người tầng lớp chính trị thì theo Bà La Môn giáo phần lớn rồi. Tầng lớp giàu có thì là toàn là theo các thương buôn, các đại gia. Họ có tôn giáo hết rồi, bây giờ họ quay lại theo Phật giáo ít lắm. Cho nên Phật giáo bây giờ muốn quay lại Ấn Độ thì phần lớn là phải đi làm từ thiện. Mà làm từ thiện thì những cái người nghèo đó họ mới cần từ thiện. Phật giáo đem đến làm từ thiện cho họ và làm từ thiện và khuyên họ gì? Khuyên họ tu tập thì bây giờ họ quy y Tam Bảo trở thành đệ tử Phật quay trở lại. Vì sao Phật giáo Ấn Độ bây giờ là phần đa số là tín đồ Phật tử là đều là đại đa số là tầng lớp nghèo là như thế. Chúng ta có nguyên do của nó. Nhưng còn một số các quốc gia họ bảo như là Myanmar rồi các thứ đó, Thái Lan, Lào, Campuchia, Phật giáo là quốc giáo đó thì tại sao vẫn nghèo? Vì quan điểm của Phật giáo là gì? Là thiểu dục, chi túc. Chính vì vậy mà các Phật tử là gì? Đại đa số không có tham, không có giữ tích trữ cho mình nhiều, đủ ăn, đủ tiêu. Coi rằng cuộc sống này là chúng ta gì? Như là một đi qua như là gì? Như là nhạn là bay qua bầu trời mà thôi. Chúng ta đến thế giới này cũng chỉ có 100 năm là gì? Là đi thôi. Cho nên không có tích trữ là gì mà tu tập để làm sao được sau này được sinh lên quái gì? Quái trời. Quan điểm của Phật giáo chúng ta gì? Phát tâm cúng dường, phát tâm làm việc thiện, làm chùa tô tượng đúc chuông. Chúng ta hồi hướng, nếu mà không chứng đắc thánh quả thì được sinh về cõi gì? Cõi trời. Thường phúc báo ở trên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, đấy, sở dĩ mà Phật thuyết ở trong kinh Địa Tạng đem vàng bạc châu báu để tô vẽ sơn phết và trang trí tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chính là dành cho cái tầng lớp này, tầng lớp cao. Đấy là nói về sự. Còn đối với người dân bình thường, người tín đồ Phật tử bình thường chúng ta, Phật đâu có bắt buộc là chúng ta phải làm tôn tượng bằng vàng đâu. Cũng chẳng bắt chúng ta phải làm tôn tượng bằng đồng, bằng gì? Bằng ngọc ngà, châu báu, vân vân. Mà làm bằng đất cũng được, làm bằng gỗ cũng được. Thậm chí là gì? Là dùng cái tờ giấy tự tay chúng ta mà vẽ được đẹp đẹp thì vẽ thành cái hình ảnh của chư Phật Bồ Tát và đem lên thờ cũng được các quý vị. Mà nếu không nữa thì chỉ cần gì? Chúng ta kính Phật ở trong tâm là được, tụng kinh niệm Phật là được. Không có ban thờ Phật vẫn có thể tụng kinh, vẫn có thể niệm Phật, vẫn có thể tu hành đúng theo chính pháp được các quý vị. Và trên đây này, chúng ta học Phật, chúng ta đây là nói về gì? Về sự thì nói như thế. Trong Phật giáo, thầy nói hơi rộng một chút chúng ta hiểu này. Trong Phật giáo có khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật là gì? Là xuất thế gian Phật bảo. Những lời Phật dạy gọi là xuất thế gian pháp bảo. Chư Thánh Tăng xuất ra đắc đạo, chứng quả La Hán như Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, A Nan, Ca Diếp, Tu Bồ Đề, vân vân đó, thì gọi là xuất thế gian tăng bảo. Đây là khi chỉ cho Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Phật diệt độ, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì thế gian vẫn phải có gì? Phải cần có đến tam bảo. Và tam bảo là gì? Tranh ảnh, tôn tượng của chư Phật Bồ Tát gọi là gì? Gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Có những pho tượng Phật Bồ Tát để cho chúng sinh gì? Nương vào, cung kính, đỉnh lễ, chiêm bái, coi như là Đức Phật còn tại thế để cho phát khởi lòng lành, để họ tu hành đoạn ác, tu thiện, vân vân. Đó gọi là gì? Nương vào cái thế gian trụ trì Phật bảo ấy để họ phát Bồ Đề Tâm. Các vị nghĩ xem, nếu bây giờ trên ban thờ này, đằng sau cái tòa pháp tòa mà thầy đang ngồi giảng này, mà không có gì, tôn tượng, không có tranh ảnh chư Phật Bồ Tát, chỉ là bức tường không, bảo các vị hướng lên đây mà cung kính, mà quy mệnh, mà đỉnh lễ, nhiều người sẽ nói rằng á, đỉnh lễ cái gì, cái bức tường ấy, có người là đỉnh lễ cái gì, cái ông Thịnh ấy, ông bằng tuổi con, tuổi cháu mình thôi, đỉnh lễ làm cái gì? Nào, cho nên sẽ có nhiều người hoài nghi, nhiều người không tin, thậm chí sẽ nhiều người xuyên tạc, nhiều người bán phá. Chúng ta hiểu không? Có hiểu không? Thấy im bán phát không? Có hiểu không? Đấy, chính vì vậy cho nên Đức Phật mới phương tiện mới gì? Mới thuyết về công đức gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, để làm cái biểu pháp, làm cái gì? Làm cái ngôi vị gọi là thế gian đó, trụ trì gì? Phật bảo. Tức là gì? Tranh ảnh và tôn tượng mà chúng ta tạc, chúng ta đắp, chúng ta vẽ, chúng ta sơn, chúng ta khắc, chúng ta chạm, chúng ta phết, vân vân đó, để chúng ta thờ phụng, làm chỗ nương vào để làm chỗ gì? Y cứ năng lễ, sở lễ, lý sự viên dung, cảm ứng đạo giao, bất khả tư nghì, chính là ở đây vậy. Đấy, vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, sợ rằng những lời dạy của Ngài sẽ bị mai một, sẽ bị thế gian quên lãng, sẽ bị xuyên tạc. Chính vì vậy cho nên các thánh đệ tử của Ngài mới kết tập thành Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Và nay hậu thế chúng ta cách Phật nhập Niết Bàn trên 2.500 năm, gần 2.600 năm nay rồi. Chúng ta cứ đời đời đem in ấn san khắc và chúng ta phát hành lưu truyền Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được lâu dài về sau. Và Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật Kinh Luật Luận bây giờ đó chính là gì? thế gian trụ trì pháp bảo. Phật bảo là gì? Là tôn tượng, là tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Pháp bảo là tam tạng thánh điển, kinh luật luận. Có hai bảo đấy ở thế gian đã đủ để hoằng pháp lợi sinh chưa? Chưa, vì chưa có người hoằng truyền, vì chưa có người thuyết kinh giảng đạo cho tín đồ Phật tử nghe, vì chưa có người gì kế tổ truyền đăng khai truyền chính pháp, cho nên mới phải gì tất cả những vị đi tu xuất gia bây giờ là những gì, những vị tỏ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni đấy, như các thầy là thọ giới tỷ khiêu, như các ni sư các sư cô á đều là thọ giới gì tỷ khiêu ni. Từ bốn vị trở lên chung sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, đồng chí đồng nguyện đồng hạnh để cùng gì trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp lợi sinh phổ độ quần quần sinh báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, thì đó gọi là ngôi thế gian trụ trì tăng bảo. Thời Đức Phật còn tại thế, xuất thế gian tăng bảo là chỉ cho các vị thánh tăng chứng thánh quả A-la-hán trở lên. Còn thời mạt pháp này thì những người xuất gia tập tu tập hoằng pháp như các quý thầy này vừa tu vừa độ chúng sinh, ở trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính của mình, dưới thì thôi đem giảng đem truyền bá chính pháp cho mọi người đều được hiểu đều được tu, gọi là cùng nhau bảo ban sách tiến lẫn nhau như thế này thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Đấy chính là gì, ba ngôi Phật pháp tăng. Thời Phật còn tại thế thì là xuất thế gian tam bảo, còn ở thời nay thì Phật nhập niết bàn tranh ảnh tôn tượng kinh sách và chư tăng xuất gia như các quý thầy bốn vị thanh tịnh hòa hợp chung đồng chí đồng nguyện đồng hạnh hoằng pháp lợi sinh nhất thì gọi là thế gian trụ trì tăng bảo, hay gọi là thế gian trụ trì tam bảo đó. Cho nên không có cái đó thì chúng ta nương vào đâu để mà tu, đời sau nương vào đâu để mà làm chỗ sở y các quý vị. Cho nên ở ngoài thế gian bây giờ một số những kẻ ngoại đạo và những gì những kẻ vô tri, những kẻ gì họ phản bác Phật pháp chúng ta, họ nói rằng bây giờ chỉ thấy mấy ông sư mấy thầy chùa đi xây gì thi nhau đi xây chùa to Phật lớn để kiếm tiền. Xin thưa các quý vị, có phải quý thầy nào xây chùa to tạo tượng Phật lớn cũng là để kiếm tiền đâu? Nếu không có chùa to thì làm sao đáp ứng được cái gì, cái chỗ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng Phật giáo của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân ở trong cái thế kỷ 21 này. Đấy, hôm nay thì chúng ta ngày thường thế này thôi, nhưng thứ bảy chủ nhật cái hội trường này sẽ không gì, không đủ để cho các Phật tử về ngồi. Hôm trước rồi đấy, trong hội trường 12.000 ghế, cả ghế to ghế nhỏ 12.000 ghế rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều người không có ghế để ngồi hôm thứ bảy chủ nhật hôm khai mạc á, hòa thượng phó chủ tịch trưởng văn phòng pháp trung ương về giảng á, hôm đấy là 12.000 ghế rồi, không trông đủ thì vậy đến chiều phải mượn thêm gì 2.000 nữa vẫn chưa đủ, mà còn vẫn đầy người đứng ở trong kia không có chỗ ngồi vật ngồi vạ, không có chỗ, còn phải mở cả cái giảng đường cũ phải ngồi có cả 1.000 người trong kia nữa, vẫn gì vẫn chưa đủ. Xin thưa các quý vị, và có người gửi lời lên trách thầy, gửi lời lên sư cô cho vòng phóng tin á, trách là thầy mở pháp hội mà thầy chẳng lo được chỗ ăn chỗ nghỉ cho các Phật tử, cho nhân dân về lễ Phật. Đúng, thầy cũng phải xin lỗi các vị ấy mở ra pháp hội, nhưng mà thầy cũng không thể nào đảm bảo được chỗ ăn chỗ nghỉ nó tinh tươm tất cho chúng ta, vì chùa chúng ta bây giờ mới đang trong giai đoạn là xây dựng, các Phật tử cúng được đồng nào thì thầy nhoan nhắp để xây dựng đồng đó, mà thầy có giữ cho mình cái gì đâu. Thầy phát nguyện từ khi xuất gia là gì, thầy đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng, và thầy ra đi bất cứ lúc nào cũng gì cũng trắng hai bàn tay. Cho nên các Phật tử chúng ta cúng dường được đồng nào đó chỉ có nhoan để xây chùa, nhoan để làm chỗ cho chúng ta tu tập thôi mà. Thậm chí chúng ta mới cúng được 10 đồng thì thầy đã làm hết 100 đồng mất rồi. Phải đi gì? Nhoan nhắp nữa, thậm chí còn vay mượn để các Phật tử có điều kiện để trả dần sau. Cho chúng ta có chỗ để ngồi để tu đấy, lành mưa kín gió đó. Trước hết là lành mưa kín gió, sau đó mới tính đến cái chuyện là gì? Chỗ ăn, chỗ nghỉ đàng hoàng, sau đó mới tính đến chỗ chuyện là mát mẻ cho chúng ta sau. Đấy. Tới đây cái hội trường này, nếu mà xong này, thì còn tính ra tới đây là còn làm hai bên sườn còn làm cả điều hòa nữa. Làm điều hòa để làm gì? Không phải để cho các Phật tử chúng ta ngủ cho nó sướng đời, mà làm điều hòa để cho gì? Con cháu chúng ta trong mỗi dịp khóa tu mùa hè là cái lúc nóng gì? Nóng nhất. Con cháu chúng ta ở ngoài đời bây giờ các cháu nó sướng. Ở thành thị cho đến nông thôn thì gần như nhà nào cũng có điều hòa rồi. Nó có phòng riêng, ở thành thị nó có phòng riêng nó ngủ rồi. Bây giờ bố mẹ nó bắt lên chùa gì? Học đạo đức, bắt lên chùa tham dự khóa tu mùa hè một tuần để cho rèn luyện về thân thể, rèn luyện về kỹ năng sống, rèn luyện về đạo đức, về lối sống gì? Tập thể và lối sống đạo đức, vân vân. Thì thôi bố mẹ bảo đi nó cũng đi. Nhưng mà đến nó khổ quá, khổ nhất là gì? Nóng đến 37, 38 độ mà ở trong một cái giảng đường thì cả ăn, cả sinh hoạt, cả ngủ, tần tật ở đó. Khổ quá, nó không chịu được. Tối lại nó cứ khóc, nó đòi về. Vì sao? Nó bảo nóng, nó không chịu được thầy ạ. Thế bảo ngoài cái nóng ra còn cái gì nữa không? Bảo không. Ăn chay có chịu được không? Ăn chay con ăn được. Nhưng nóng nó không chịu được, ở nhà con ngủ điều hòa nó quen rồi, thôi con cho thầy cho con về. Bao giờ thầy, chùa thầy có điều hòa thì con mới lên con tu. Đấy. Có cháu thế đấy. Vì sao? Vì cái nhu cầu sinh hoạt ở ngoài xã hội bây giờ thì cao lên rồi. Đặc biệt là các cháu nhỏ, các bạn trẻ. Chịu như chúng ta là khó. Chúng ta ngày xưa chúng ta trẻ, chúng ta thì chúng ta khó, chúng ta khổ, chúng ta đánh giặc Pháp, đánh Mỹ, chúng ta khó, chúng ta khổ, chúng ta chịu được rồi. Ăn khoai, ăn sắn để sống qua ngày, chúng ta trải qua những chịu rồi. Bây giờ đến chùa, mặc dù ở nhà chúng ta bây giờ rất sướng rồi, nhưng đến chùa khổ một chút chúng ta vẫn gì, vẫn chịu được. Chúng ta vẫn, ôi, so với ngày xưa mình còn bé, bố mẹ chúng ta bỏ đói, chúng ta có khi cả ngày được ăn có bữa, hai bữa ăn phải chia nhau từng gì, từng bát cơm độn sắn. Bây giờ có cơm ăn no, có chỗ để nằm để ngủ là tốt lắm rồi. Chúng ta đi tu mà có phải đi hưởng thụ đâu. Đối với Phật tử lớn tuổi chúng ta, những người đã có kinh nghiệm trải qua sự đời rồi, chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Còn với con cháu, cháu nội, cháu ngoại chúng ta bây giờ nó mới học lớp 5, lớp 7, lớp 9, lớp 10, lớp 12. Bảo nó đi nó sợ ám ảnh nhất là mỗi khi á, tối lại đi ngủ là gì? Trong cái phòng khoảng cái nhà giảng đường 2.000 mét vuông, ngủ 1.500 cháu, 1.200 cháu. Cháu đầu cháu đuôi với nhau. Mấy cái quạt trần nó phe phẩy, quạt xuống thì cái nhà mái tôn ở trên nó nóng, nó hắt xuống thì lại càng đi, càng nóng thêm. Nếu mà không có quạt thì lại càng không, nó nực không chịu được. Cho nên á, đấy, từng bước, Hoằng Dương Phật Pháp cũng phải đáp ứng cái nhu cầu của xã gì? Xã hội, đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt đời sống của các tín đồ Phật tử và của nhân dân vậy. Cho nên nó xây chùa to để phục vụ nhân dân. Các quý thầy có xây chùa to để phục vụ Mỹ đâu, phục vụ Trung Quốc đâu, phục vụ Pháp, phục vụ Đức, phục vụ các nước khác đâu. Xây chùa to để phục vụ chính những bà con nhân dân Việt Nam chúng ta đấy chứ. Mà mỗi khóa tu như thế này là các thầy giảng về gì? Về đạo đức, về nhân quả, về đường lối, về lối sống gì? Vừa tu vừa hộ quốc an dân. Theo chủ trương của Phật giáo, nhà Lý, nhà Trần và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đấy, chủ trương cương lĩnh hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ là như thế đấy các quý vị. Cho nên, chúng ta thấy một số những kẻ nó lên gì, nó chia rẽ Phật giáo với dân tộc, nó nói xấu tăng ni Phật tử chúng ta. Chỉ thấy tăng ni đi xây đền, xây chùa, xây tượng. Cái tiền đấy tại sao không đi làm trường học, không đi làm từ thiện, còn đầy những trẻ em nghèo ở miền núi, vân vân. Họ không biết là giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta cũng chung tay góp sức cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp. Mỗi một năm chúng ta khuyên những người Phật tử có điều kiện thì cùng đóng góp ra để đi làm từ thiện, làm xây trường học, xây cầu, xây điện, xây trường và xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ những bà mẹ anh hùng, những người cô đơn, neo đơn và những trẻ em nghèo vượt học, học sinh nghèo vượt khó hay sao? Chúng ta phải có biểu pháp thì chúng ta mới làm đạo được chứ. Không có biểu pháp là sao mà làm đạo được? Đấy, nhưng mà đâu? Một số Phật tử chúng ta lại gì, lại đi vào hùa. Rõ ràng trên cái gì, trên cái ảnh đại diện của cái mình á, để bông hoa sen và để hình Phật to tướng, mà lại đi like, đi chia sẻ những cái thông tin tiêu cực như thế, tạo nên cái gì, cái làn sóng nguyền rủa và bài xích cho Phật giáo, bài xích tăng ni, bài xích cho Phật tử chúng ta, đau lắm. Cho nên Phật tử chúng ta từ giờ để ý, tất cả những cái thông tin độc hại như thế chúng ta tốt nhất đừng có xem. Thầy không có bao giờ thì xem những cái đấy, lướt qua thôi thì bỏ nó đi. Chỉ xem những cái thông tin tích cực để mình gì, mình sách tiến động viên nhau tu tập làm theo mà thôi. Đấy, cho nên ở đây Phật tử nói cho Phật tử này ở Chương Mỹ này hiểu rõ là gì. Phật đâu có bắt chúng ta phải làm cái đó thì mới cho chúng ta tu đâu. Đây là Phật giáo hóa, khuyến khích, động viên. Nói về công đức tạo tượng để làm biểu pháp, thế gian trụ trì Phật bảo, khiến cho Phật pháp được lưu hành lâu dài ở thế gian. Điều kiện có đến đâu làm đến đấy. Chúng ta là Phật tử, bình thường chúng ta không có cúng cả một pho tượng thì thôi, đóng bè tập phúc. Người 5.000, 10.000, 20, 100 gọi là có phát tâm để cùng làm cái đó, để tạo lên cái pho tượng đó, để làm cái biểu pháp thế gian trụ trì Phật bảo, mong cho gì, cho ngôi chùa đó được phát triển, giáo hóa được nhiều tín đồ Phật tử, được nhiều tầng lớp nhân dân đến với Phật pháp để đoạn ác tu thiện, vân vân. Cho nên á, xin thưa các quý vị, chúng ta học Phật đã phải hiểu về gì? Về đấy, về lý sự nó phải á, rõ ràng đấy là về lý, còn về sự là gì? Về sự á, thì xin thưa các vị, về sự á, còn về lý là gì? Về lý Đức Phật dạy chúng ta cúng dường vàng bạc châu báu để làm tượng đây. Vàng bạc đây không phải là gì? Vàng bạc bình thường ở ngoài, mà vàng bạc ở đây chính là gì? Công đức của chúng ta trì trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, lấy giới, lấy định, lấy tuệ để cúng dường, thì cái xây dựng cái gì, cái đó là gì, mới là vàng quý hơn là cái vàng thường, bạc quý hơn là bạc thường, ngọc ngà châu báu quý hơn ngọc ngà châu báu thường, để cúng dường Đức Phật thì Phật pháp mới trường cửu, mới tồn tại lâu dài vậy. Cho nên ở đây cũng xin giải thích sơ sơ như vậy, thời gian là không có. Phật tử này về, nếu thực sự mà là mộ đạo mà muốn học Phật thì nên nghe giảng, nên đọc tụng kinh sách của Phật này nhiều hơn, dần dần sẽ được gì? Sẽ được phá mê khai ngộ, mình sẽ có đủ niềm tin vào lời Phật dạy mà thôi.